là nó cũng biết đầu thai như thế nào. Thì thưa thầy thì tôi cũng có nhiều người bạn thằng Phật giáo thì nói tôi thì có khi nó là chị làm cái này nữa chị chết chị không được đầu thai, chị làm cái kia nữa chị chết chị được đầu thai, nói tôi như vậy. Thì tôi nghĩ tôi thắc mắc hoài, tôi nói tôi chỉ tôi có một linh hồn không có thứ hai, mà tại làm sao tôi chết tôi phải đầu thai lại, nghĩ tới gì nếu trường hợp chết hồn lên thiên đàng trở xuống đầu thai rồi ai còn ở trên thiên đàng, ai ở trên chỗ thiên thánh hay tên đó nữa, có một linh hồn mà nó lên rồi xuống xuống rồi lên thì cái người nào cũng vậy hết rồi, làm sao có ở trên đó có ai trên đó nữa. Chúng thế gian hoài là đành thế gian hết
rồi, chúng chết mà muốn lên thiên đàng
dạ phải rồi. Không là tại đó là tôi nói cái ví dụ trường hợp ở trên trời và dưới đất chỉ một linh hồn mà cứ đi lên như đi xuống hoài rồi có ai đâu nữa, mà ở xuống như này đầu thai gì như này nhiều quá rồi, ở trên trời như cái chỗ giam cầm đâu có người nữa. Thưa thầy, thành ra tôi mới thắc mắc cái chỗ đó như chưa tới bây giờ. Thưa thầy, thì tôi không có được chắc ai mà để giải quyết cho tôi được biết cái chuyện đó. Nhưng hôm nay tôi đi rất thanh nhàn và cũng nhờ có cô lại cô tiết thì dắt tôi đến cái chỗ thiền. Nên ngày hôm nay được lên ban cho được gặp thầy, trước nữa là để xin học hỏi thêm thầy. Dạ, xin thầy cũng giải quyết cho tôi biết những cái chuyện đó, dù đạo nào cũng phải tìm hiểu cái lực đạo đó thầy. Dạ. Thưa thầy, nãy giờ đó thì thầy giải về cái giải quyết về cái lực đạo và cái linh hồn cho bà hai đây, thì tôi thấy ra tôi rất thầy nghĩa là giảng trước là thấm thiết lắm, đúng vì chân lý là một, hai đó là vì cái sự học hỏi thêm, có thể tôi học hỏi thêm rất thấm, đúng là tôi kính trọng cái lời của thầy giảng bây giờ thấm. Thưa thầy, vì là như tôi từ hồi đại tôi qua Mỹ thì tới bây giờ thì cũng là 9 năm rồi thầy, và mà tôi đi nhà thờ là công tác tôi cũng có thể nghe nhiều các cha giảng nhiều phúc âm đó thầy, giảng gì bài giảng như thưa thầy các cha trẻ thôi chứ không như già chưa thì không có. Thưa thầy cũng giảng bài giảng như hồi nãy mà thầy giảng cho bà hai thì cũng là tôi thấy ra là có nhiều cha trẻ nữa bây giờ cái thời đại này còn giảng cũng như thầy giảng. Cho nên có thể từ cái ngày tôi qua Mỹ đi tới bây giờ là tôi nghe cũng nhiều cha giảng, tôi cũng lấy làm thế là sám hối nhiều lắm. Dạ, sám hối hơn còn tôi còn giữ đạo từ nhỏ đến khi tôi còn ở Việt Nam.
Thì đi đến trước nó càng ngày nó càng mở rộng.
Dạ.
Cái sự hiểu biết rốt cuộc nó cũng quy một mặt thôi. Cũng như bà nói cái cậu đó, tôi về tôi nói, ồ, tôi là chồng bà.
Dạ.
Thế lạ quá.
Dạ.
Có. Nghe bên Tây Phương, bên Âu Châu, bên Mỹ cũng vậy. Tôi đi xe một cái, làm cái xe khác. Bây giờ mình nhìn chầm mà cũng có thật khóc, vì người ta chưa hết cái điều này và người ta chưa được cơ hội đi luân hồi. Người ta mới còn bị phát tạo luân hồi. Ngồi ở đây, những người ở đây là toàn là luân hồi thì chẳng có gì. Vây trả vào. Tại sao tôi hỏi tôi nhớ người đó hoài, tại sao tôi lo cho đứa con nó hoài, nhưng vì duyên từ chữ mà đằng này chúng tôi đã khai thác ra tất cả này cho nhân dân một ký, những người điều một ký, những người thiên đàng một ký, những tài liệu đó mà là nó chỉ để đó mà sẽ có những câu từ trong tâm mà tự và cảm nhận rằng những gì và bao xin nhận diện những người mang mặt người mà họ chưa chúng ta phật tiên mang sát người xuống địa phật xuống địa
ra nhà nhà thứ hai gì thầy công giáo tôi với thầy nói nhưng giữ gì đức tin là đúng lắm nhưng nhà như thế này giáo chỉ có 10 điều răn trước trời thưa thầy, nhưng mà chỉ tóm tắt hai điều là đủ rồi, sống linh hồn của mình là đời chiếu là được đổi linh hồn, chỉ là trong hai điều thôi, không cần là nói là 10 điều răn trước trời, 6 điều răn nói đến 7 mối tội đầu. Thưa thầy, như vậy là được Chúa ra như vậy, thưa thầy, chứ thầy cảm chưa chắc gì nữa. mười đưa ra nó cứ đợi chưa chắc thì đại cả đã giữ được như là
giữ được
thì dạ chứ đừng mất tiền thời gian
giữ được thì phải bị lúc hồi để học thêm
mà
tiến qua hơn nữa
thế vì có hai tóm tắt lại mười điều răn rồi tóm lại hai kính Chúa yêu ngừng là linh hồn của mình sẽ nghe là không còn dính dấp cho nên nghe
con xin lỗi là thôi chọn một chút tại vì con muốn nhắc bà chị này một điều chị muốn hồi chị nói để khi chị được gặp thầy thì chị sẽ nhờ thầy giải thích cho biết về đức mẹ Maria nha đó
nhưng mà bây giờ chưa có gì nên bây giờ để cho
để có bây giờ kết quá để cho mỗi người hỏi cho con rồi cả hồi
hỏi đây vậy
cả hồi là rất tốt không sao hết
dạ bây giờ có ai hỏi gì nữa không quý vị
thưa thầy ông có hỏi về cái sự cái thức hòa đồng đó. Trong cái giới thương mại đó cái giới làm ăn quả làm sao có thể hòa với mọi người trong lúc đó mà cái trên nguyên tắc thì khi người ta vô chỗ công an việc làm thì ta chỉ tranh đấu thôi giành quyền lợi với nhau làm sao mà có thể hòa được
chứ ông buôn bán khi mà ông thấy rõ là ông đang một người buôn bán ông bán món hàng này cũng những cái sự kiện mà con người ta cái tâm thức không có con số hòa đồng và ông giới thiệu cái ly này cho người khác thành thật cho là biết các cuộc ly và ông có thể nói rằng mức lời tôi đủ sống không thế nào thì cái thức hòa đồng con làm gì rất dễ dãi mà khách cho người ta lắm
but of course that you can live in harmony with your field of business when you want to sell a product, you want to make an industry, a factory work, to give the work to people in that factory. So you harmonize with the people in that factory. Now if you have that product, you want to sell it to your clients. You must harmonize with your clients too, and you must explain to them that this product, you need them. You want to earn a little profit, and they must understand your limit of the profit you want. So it's a matter of explanation. So you are in harmony with your client, in harmony with the factory by selling that product.
Tâm thức ông càng mở, thì biết tiếng ông càng nhiều.
And your consciousness will be open, wider.
Ông phục vụ cho nhân loại chứ không phải phục vụ cho cá nhân.
And you are the piece of everybody, not for one person, but for many, many people.
Ông bán được một cái ly này, chủ tịch tự nhiên người đi lấy một cát, người kỹ sư bào chế ra cái máy, người làm việc trong nhà điện của con người ta, vận tải của con người.
By selling a product, you help so many people, starting from the person who picked up the stand to make it the glass, for example, and to give work to an engineer who must give his brain, his knowledge to product, produce that glass. And you give also work to people in the transportation and so many, many other people. And finally, you give salary to many people. You are in harmony with the whole universe, to so many people around you. And you are the person who pays salary to many people. And you feel very delighted in your work because you want to pay the salary to many, many, many people. And the company which hired you is very happy to have you as a member of this staff. And they are very happy to have you, to meet you.
But I think what you mean is get along with other people and work together, right?
Yeah.
Is that right? Is that what you want to ask?
Yeah, because it's always sure you, if you start a business, you always give work to other people, but at the same time, say if you start a business in Europe, probably you take the work from people which live in Africa or another country. So it's always a little bit difficult. So you give to a certain amount of people, but on the other hand, you press probably some other people.
Nên là ông nói là khi mà ông giúp cho một số người này thì đương nhiên ông cũng có thể làm lợi cho một số người này mà có thể làm hại cho một số người khác. Từ trong cái vấn đề thương mại nó như vậy, ông có thể làm hại cho một số người khác.
Cái lực quân bình của xã hội kêu
ấm định hết rồi. Thầy, cái ý của ông muốn nói là làm sao để nó làm để nó được hòa đồng mọi người không ai giận nó.
Ông giữ cái ly này, ông giữ cái quyền đại lý này thì cái mắt tương nó ra cái chuyện khác, tương đạo nghề khác, không có ai bị thiệt thòi.
Don't think that
So
you, Master said that you do your job in your function and you do your best and automatically it is harmony with everybody. Do your best in your function. Làm tối đa trong cái khả năng chấp nhận.
Để tương lai thì mình sẽ ảnh hưởng từ khác. Và cái sự khởi đầu năm ban đầu thì khó nhưng mà làm rồi nó sẽ dễ.
Everything starts with difficulty, but just it will go smoothly afterwards.
Cái tuổi con càng ngày càng lớn, ông thấy là phải có cái nhận quà để chỉ từ đâu là không.
With the time you will understand that you need the patience and the patience and the harmony in order to be in the best position. So you learn also the spirituality in yourself.
Nhiều khi muốn bán mua hàng cho các ông chủ đó, ông chủ hẹn 5 ngày mới gặp, anh em phải đợi 5 ngày. Người nào nắm tấm ấy, thì cắt cái điện lên là chỉ có sang cái điện lên là khác chứ không phải là người. Đừng sợ thất bại.
Don't be afraid yourself.
Mất của cải, gặt hai kinh nghiệm, không sợ thất bại.
If you lose the your money, but you get your strength.
luôn đi tắt.
Not a question. Who's eating animals? And it's a vegetable. Because, say, they said animals have stolen, but probably a higher level than vegetables. But even vegetables that grow, they have stolen, like plants.
Yes,
easy. Why make this difference between don't eating animals and
anh dịch ra tiếng Việt lắm.
Ông bên ngoại thì vấn đề ăn chay, ăn mặn, nên trong con cuốn nó có phần hồn và rau cỏ nó cũng có cái phần hồn của nó, nhưng mà ở một cái trình độ thấp hơn, vậy cũng là sát hại vậy.
Nhưng mà hai cái cũng là điều khác, con thú thì điều hơn, vì con thú nó có cái thức mạnh hơn, khi mà nó sắp để giết hết máu nó đậm loạn vô, nó biết chết đậm loạn, nên mình ăn vô sửa cái đậm loạn của nó. Còn lúc mình không tỉnh, không thanh tịnh, không nên ăn. Ăn thì thú thét rồi, cứ tấn con người nó càng ngày càng ngu sự, trì trệ, chậm lại, không có được nhanh. Cho nên cái người mà ta ăn rau cỏ thì nó thấy nó nhẹ nhàng, nó cũng có cái lực cực ở trong đó, nhưng mà nó ít hơn, nhẹ hơn. Hai cái cũng có chuyện nhau, mà chỉ con người biết tu, biết muốn bồi cái tâm thức thì người đó mới là cứu cả hai, cứu cả con thú và cứu cả con thú.
You are right by saying that if the meat of animals is a vegetable, it's also a form of healing, because a vegetable or animal is not as close to, but it is a matter of the purity and impurity, the meat of the animal, it has more impurity than eating than the vegetable. You look for a spiritual planet. You need to get less impurity in the body in order to be easier on the spiritual planet. But for a person, but for a spiritual adept who really quite evolved, advanced in the spiritual life, they at the same time they have both the animal, he eats animal, he eats vegetables, he has that soul to evolve them. So for the spiritual adept who has them, which gets that level of so it's better for him to eat vegetables. Yet is the body less injured in order to practice the spiritual art. The more it wants to be healing, it's only a matter of maturity and
maturity. Con thú cũng hy vọng có cơ hội nhập trong thể xác con người để tiến hóa. Vì con người tối hậu có cơ hội trở về với quê sư chúng cũ, người Phật hồn. Còn con thú là mong làm sao hy sinh để trở về được gặp con người. Cho nên nhập xác con người để hy vọng sau này nó trở ra trong một cấu trúc của con người. Cho nên cái luật con người thấy hung hăng như vậy, thấy con thú chết đau đớn như vậy, nhưng mà ăn thịt thì cảm thấy ngon để tiến qua, cái người tiến qua như vậy. Đó là nói người thường tình không có tu, còn người tu mà đi trong số thanh định rồi, họ đừng nhất bất sắc sanh, họ cũng nghĩ đến này sanh. Nhưng mà khi họ nghĩ ăn cái thịt con thú, là họ có cái sự cầu nguyện, cầu xin con thú được giải thoát, tinh vi và tiến qua hơn. Vì thấy cái hành hy sinh của nó rất nhiều, hy sinh cái thân xác thì cầu được tiến hóa, thì người tu cầu siêu tâm thức, người ta cầu siêu trước khi người ta.
In this universe, there is a principle of evolution for everything, for human being as well as for animals, for vegetables, all involved. So for an animal, they aspire for being introduced in the body of a human being. when they are interested for human beings, because it's an opportunity for them to evolve, to reincarnate and for next life in the under the form of human beings. So they are happy to interest too. So but for spiritual matters who are quite advanced, before eating the meat of the animal, they pray for the soul to evolve. So the soul of the animal can go in the body of the spiritual adept and evolve to a higher structure.
Nhiều khi ngồi mình nó nói chuyện tự nghe và tự nói chuyện nhiều nó có tâm thức của mình ở đó cái sự di động của vũ trụ mà họ đã cung cấp cho mình để làm
in serenity the spiritual practice and sometimes they sit by themselves alone but the condition is the kind of a conversation between himself and many entities in himself all those entities
cho nên những người tu về cái chúa giáo khi ta ngồi rảnh ta phải làm một chỗ để tập trung tất cả bạn lên tập trung hướng về chúa người đạo phật cũng vậy nắm lấy chúa tập trung hướng về phật để cho bạn lên trong này nó có cơ hội tiếp nối một người tu về vô vi ngồi đâu con lửa răng để đăng ký niệm nam mô a di đà phật để giải được những gì mà nhận ra
in Christianity as well as in Buddhism, the adept they pray and have suffering and it helps the entity, all the entities in the mind to be with the soul of the person to evolve, to also pray and to evolve. The English, the spiritual soul of the non-being, we have our integral such. And control of, and we also train the top of the head and we involve in the mantra, Namu Adhita, in order to also train and to have lots of energy from all those entities to also train to evolve the person.
So, I
want to talk
about why Lang Bang is in the Anjang, in the và cây cỏ đều có linh hồn nhiều hơn đó. Thì thế này nếu như mà mình ý thức được chuyện đó và mình không muốn sát hại súc vật hoặc là cây cỏ thì mình có thể mình con bò nó có sữa, nếu mà không dắt sữa lấy sữa ra uống thì nó cũng mất, thì khi dắt sữa bò ra để uống nó thì không có sát hại con bò, nó phải chết là cái thức ăn từ sữa bò ra không có bị sát sanh. Thứ hai là cây trái, những cái cây trái nó có trái mà mình không ăn thì trái chín nó sẽ rớt xuống đất, thì mình có thể hái những cái trái nó ăn mà không sát sanh cây. Và những cái lá cây đó mình không ăn thì nó già, nó úa rồi nó cũng rụng, thì có thể mình hái những cái lá cây đó ăn mà không sát sanh tới cái cây là mình đã phạm, là mình đã cấm phạm tội sát sanh từ súc vật cho tới cây cỏ.
Cái đó cũng hay.
Dạ.
Nhưng mà không có đúng theo cái luật thế gian. Dạ. Nhưng mà ở thế gian nó có những cái đạo ngay mà mình còn nó có những cái đạo là bắt hồi những gốc cây những nạp những cái nó rớt xuống mặt đất không là cái gì đó cho nó chết thật. Cái đó có
con không có ý nói như vậy, con nói cái ý nói là làm cho thể xác mình phải chịu là than khổ, nhưng mà mình bồi bổ thể xác của mình cho được khỏe mạnh và tránh cái nghiệp sát sanh bằng cách là tìm những cái thức ăn mà mình không cần phải sát sanh như hồi nãy giờ con trình bày, thì cái đó có thể là giải đáp được cho tất cả mọi người để
khỏi. Khó lắm.
Dạ.
Mình chỉ con đường như vậy là họ không có làm. Cho nên cái phương pháp của Bồ Vi ăn cái gì ăn.
Dạ.
Mà mình không có làm giao tiếp nó thôi.
Dạ.
cứu khổ ba người thì chị ăn nó vô chị đem cái thăng khí của trời làm cái của ma dài đi mọc cho nó đi lên với trình độ cho nên chị ăn cái gì ăn mà làm pháp luân cho đúng là làm nó đi lên vì chị ăn sốt một đó nhai nó biến thành nước, nước nó biến thành khí, khí nó còn hư nhưng mà mình có điều kiện để cho nó chạy đều thì nó không bị mất ăn. Thay vì những người khác không áp dụng phương pháp mà dùng lấy ví dụ nó ăn này ăn kia ăn nọ nhưng mà cái cơ thể nó phải mất nhiều thì giờ để lo gì cho món ăn nhưng mà nó không có cách cứu. Còn cái pháp vô vi này nó có cách cứu, cái hít thở này là nó đi không nhầm đất trước sau mà nó để đi nhầm tí chỗ bản linh năng a tùng trong cái thế gian này tập tiến từ chỗ thanh nhẹ cho nên chị ăn bạn mà tâm thì cứ chai vì chị không nghĩ chính xác và chị nghĩ thì cứ khổ khổ vui là chị đem mà đi tội nghiệp.
Cái
phần nó khác thì chúng ta là không dùng được cái điểm của tâm nhà mà không có cách nào mà giải được đó. Vì chị ăn vô nó quá sân thủy thì chị đang khí khí nó quẩn thư đó mà chị luôn luôn là phát trong mình như thế này quẩn thư cái người cảm ơn người thường họ không mất thành họ bắt buộc kiếm sữa ăn ba ngày ăn kiếm này kiếm cái đó luôn trong này không sữa bây giờ mới tin họ có đây được thật sự giải quyết được cứu và khổ ban cứu đem cho nó trở về trình độ cái pháp vô vi này.
Con muốn hỏi thầy câu là linh đạo Phật và đạo cũng giống nhau. Đã sinh ra loài người, tại sao có những người giàu có sung sướng, ăn không hết? Không phải những người đấy là người làm việc nặng, mà lại có những người nghèo làm việc rất nặng, mà vẫn cứ nghèo không đủ để mà ăn, là vì tại sao ạ?
Đó, cho nên chuyên nghiệp là chuyên nghiệp. Người kiếp này họ nghèo, thành kiếp trước họ là giàu. Họ giàu lắm, họ hành hạ nhiều người lắm, họ khắc khe rất nhiều với nhiều người, thì kiếp này họ phải có nhà để họ nghe lại những lời khắc khe mà họ đã đối xử với bạn, họ mới có cơ hội thực tập. Rồi những người bây giờ có ăn mặc sung sướng không cầu xin mà có, những người đó hồi trước là mình có thể chết ngoài đường ăn mày mà bị họ đá nữa. Nó có hy sinh và nó có trả thù cái kiếp này nó mới được hay là kiếp kiếp nó có tu nó có giúp người nó có làm điều phước đức nó có hạnh hy sinh kiếp này nó lại được mở từ trong phú quý mà tâm thức nó là tu chứ không ác đâu người đó mới chết. Một người mà ăn cướp người ta giàu rồi còn đi ăn cướp nữa người đó là chắc chắn sẽ đi xuống cơ lập mạng có luật hành, không có chạy khỏi. Cho nên nhiều người ăn uống khắt khe, có nhiều người đau khổ, giàu thì giàu, mà chỉ ăn miếng cá dục nha, cái gì nó vô bên đây để chạy không. Thì người cũng của đau phải trả lại cái người mà để quyết định. Đừng là những người ta sẽ lãnh nhiều người. Cho nên ở thế gian thì nó có nhiều trạng thái cho nó bị sinh chết. Thì thấy đó. Chỉ thấy cái hành động của người này thì đừng có thích nó ở các bọn như lại rõ ràng chạy không khỏi là cho nên không ác lắm tâm đem tự bây giờ mình cảm thấy sự tâm tâm của mình không hữu ích nếu mình không đủ cái gì vì khởi điểm xấu thì sẽ gặp ai xấu bây giờ nếu mình nắm nảy như vậy thì kiếp sau của sự khó khăn nó không dài dặn tôi nhìn đi tôi làm thân tôi đưa tôi chết không kiếm tình học cái cãi lộn người ta mà thành công thấy chưa vì thấy tất cả những vị bác sĩ học từ mấy năm đi một chỗ thì bị khùng năm bảy ông bà bệnh tới bác sĩ thì thường điên mới tới bác sĩ
mà mình học được cái khùng, học được cái ngu là thiếu gì người ta lo cho mình, cái gì cho mình sao bị lộ.
Xin thầy vui lòng cho chúng con ở đây được biết Chúa Giêsu và Phật Thích Ca là một hay là khác nhau như thế nào? Và câu thứ nhì nữa là nếu những người trong đạo Công giáo người ta không niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật khi thiền, và thì thầy dặn bất cứ lúc nào mình không có nói chuyện thì mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giúp ích gì, và người Công giáo không niệm sáu tiếng đó thì bị thiệt thòi như thế nào?
Cho nên Đức Phật Thích Ca với Sư Sư Trì hai người muốn đạt tới cái sự từ bi và bác ái thì hai người có một trình độ mà sao cho nên chúng ta cũng muốn nghe trên trời Sư Sư Trì bất lộ như Phật như sao, nhưng ở thế gian là đạo Phật với đạo người giáo thì là một hợp. Cho nên phải trước những cái thần khác nhau thì đến cuối cùng là khác nhau. Cho nên chị đừng nói người nghèo sống với người giàu, hai người sống nó kỳ quá, người thì giàu quá, người thì nghèo quá. Nhưng mà người giàu nghèo này mà họ đã chịu làm, chịu lo, chịu cố cực, một ngày nào sao giàu nó không vàng, giàu nó lúc bây giờ họ đã giàu rồi. Thế không? Họ khổ không có tiền, đó là cái bàn kia đó. Thấy chưa? Rồi biết bà kia bà giàu mà ở ác bà thất bại, rồi bà nghèo bà có chung sống với người nghèo, bà thấy bà nghèo là đúng, phải làm nhà giàu. Thấy không? Nó tới cái trình độ đó thì nó đi trong cái trọng quả lúc. Cho nên khi cái Thích Ca là ở trong cái trọng quả, nó không trọng quả. Rồi còn ở niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở thế gian, và dịch Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm để ông Phật độ Phật là ăn cái nào. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai mở cái chấn động lực của lục tâm trong thể xác. Nam chấn động lực mô tiên cuối cùng trung tâm a ngay cái cây nó biết cái chuyện của nó không có trời, nó có ánh sáng, nó không có sáng, không có lửa, không có sáng, nó không có không khí, nó không có sống, nó không có phát triển thì nó không sống, nó không có màu sắc, nó không biết lấy nó làm sao đó. Nó phê màu với chúng sanh, thấy không? Lá này được nó có lá khác, nó biết chuyện của nó. Có buồn có vui, mùa xuân nó vui, nó mùa đông nó bị rụng lá, mùa xuân nó vui, mùa hè nó không có nó buồn. Tại mình thiếu thanh tịnh, nó cái cây nó không biết nói chuyện, tôi cho nó nói chuyện mà nó vui lắm. Nếu mình thanh tịnh, nó không vui, có buồn, nó không giữ cái định lực của ma sinh sinh. Nó cắt khe cái cha mẹ nó, trong cái định lực của phản nguyên tử. Cho nên chị dò cái cây bóng đường thì hỏi ai sao có ai, nó nhìn nhận cái cây này cô với cây này có khác hơn, cô khác sao, tôi đẹp và tôi phát một mùi thơm ngàn dặm, ai chỉ chứ còn cái cây này nó gai góc góc ai bảo vùng nguy hiểm, nó phải đứng một chỗ cho nó đâu có chạy. Rồi tới cái nhị hỏi thế nào, ở trên cô có khác hơn cái cây này chỗ nào? Nó cũng khác hơn mình không, cái pháp cũng không sống lâu hơn cây này, đương nhiên ai cũng bảo tồn trong tâm có sống lâu hơn. thì tất cái hộp giống nó rớt xuống đất, nó hỏi cho ai sanh tôi ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh tôi ra. Quên đi cây này khác chỗ nào, nó khác sao, nó tùy cơ ứng biến, gió ở đâu thì nó chạy theo đâu. Nhưng mà không lâu gió xuôi thì coi nhau được cắt. Là đá dĩa lên đầu nó lớn nó mọc ra một cây xuống đất. Thấy không? Trong lúc hỏi cái cây kia hỏi ai sinh cô ra, cây kia sinh cô với cây này có khác nhau ở chỗ nào? Tôi thấy cũng có khác chỗ nào đó. Chúng tôi cũng giữ cái tình mình qua sân sân. Hồi đó, từ lúc đó nó mới không có chê mẹ lắm. Nó không chê cái cây mà sân nó ra. Còn cái lúc nó còn hư sắc, nó chê cái cây mà sân nó ra. Bà đã không có làm được cái gì, tôi mới làm được. Thế chứ, ở đây mấy cái khoảng năm nguyên tử là đương nhiên tuổi trẻ nó phải qua giai đoạn thử thách như vậy. Nó mới trở về cái dung điểm thanh tịnh, lúc đó nó thấy nhiệm vụ của nó. Nó càng thấy nhiệm vụ mà càng chịu ngánh gánh vác á, nó càng thấy ông trời nhiều thứ. Nó tin Chúa, nó tin tức mạnh. Cái đừng có mình có thấy Chúa không làm việc, Chúa gánh vác cho cả con vũ trụ. Nào, Chúa không phải là một chơi sinh nước mắt.
Thầy,
Chúa sư.
Hai vợ chồng bà này muốn con hỏi giùm. Cũng gián tiếp với câu hỏi của bà nãy. Tại sao có người bây giờ kiếp bây giờ là đang sống hiện tại này, thì nghĩa là đang già, người giàu rồi thành nghèo. Rồi thì có người hồi đó nghèo thì nghèo, sao lại thành thiệt là giàu? Là tại sao thầy bà cũng biết?
Cái phước của ông bà để lại cho nó một giai đoạn nào nó làm ăn khá giàu, mà nó không biết tiếp tục làm phước là nó phải sụp đổ xuống.
Rồi mấy người mà nghèo thì nghèo, đang nghèo có được giàu lên.
Đang nghèo thì nghèo được giàu là lúc đó cái phước họ đến và muốn cử quyền thất tổ họ sẽ chuyển theo cái mồ mã ông bà đang phát triển là nó được. Chờ cái lúc nào, chờ cái lúc nó tâm nó mở, nó khổ quá, nó dồn thấy chúng sanh đau khổ quá, cái tâm nó mới không được đi. Cái phước của trời cho nó, chúng ta cái tâm nó mở, thấy thứ mọi người, nếu tôi giàu tôi sẽ như mọi người, cái tâm nó cứ nghĩ như nhiêu đó, rồi trời mới giao cái phước cho nó. Còn người giàu có của phải nhớ là ông trời cho. Tại sao người ta cũng tay chân mắt mũi như tôi mà không có tiền thì tôi có gì ông trời cho? Tôi phải làm cái gì để xứng đáng với ông trời? Tôi phải thay ông trời một chút.
Bà này lại muốn kiểu tệ tăng. Đang giàu rồi nghèo, nghèo xuống rồi cái được lên nữa, rồi xuống rồi lên cái gì vậy hoài là...
Đó, khi mà lên trở lại mà không thích tâm thì sẽ xuống. Khi lên trở lại phải biết làm điều phước. Mà khi mình xuống rồi cái thì mình thấy là khổ là tại vì họ cầu giao của cho mình mà mình không có làm được. Cái kỳ này mình có, mình không có làm được.
Bất thì người ta thì lon chai đào lưới à, เราก็ไม่รู้ทั้งตัวดีเราก็เปิดถึงก็ดึงกลับมาเราก็เป็นคนที่ดูเรื่องนี้กับเด็กคนที่ใจโชว์แต่ได้บุญเนี่ยถึงรู้ถึงมีความเทวดาถึงเทวดาคือถึงเทวดาคือดูถึงถูกไหมเขาเขย่าเป็นเทวดาได้สบาย
อาจารย์อาจารย์ที่แย่ความเป็นเปลี่ยนของเราเนี่ยมันลิฟต์ที่เปลี่ยนหัวใจเป็นมันของเราได้เอาเจริญถึงเราขอพิมพ์เปลี่ยนด้วยเรื่องคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนเพราะพิมพ์เวลาเราจะอยู่ที่เมืองเราเวลาเราพลังดูเราโยนหมดแล้วเราดูทั้งหมดอยู่ในเวลาเราอยากจะเสียใจตั้งใจอยู่ที่นี่โดยคิดตั้งใจทำอะไรคือแบบ อันนี้มันเป็นความที่ตรงใจกับเรียนเราหายใจแต่เราลักใจเรียนไม่แบบเป็นความที่ตั้งใจที่จะทำให้เราบ้าอะไรเนี่ยบ้าจะคุยจะดีบ้าที่นี่ดังบ้าบ้าแค่บ้าจะก็นั่งหลับให้หลับแบบให้หลับหลายอยู่เลยบ้าแค่โค้งแค่สลับไทยนี่แหละใจก็ชอบบ้า
นิ้วมันบอกโอ้กันหลากหลายว่าจะทำตื่นเสียงที่เราชอบนะสมมติที่ตั้งใจทำในตั้งใจดีอย่างที่ดีทำที่ดีเทวดาก็ต้องให้ลองอ่ะให้เราลองให้เราองค์เกิดจ้ององค์เกิดไล่ๆแล้วก็แบบองค์เกิดจ้องมันลูกจ้องมันนะมือเท้าเท่าไหร่
với khi gia đình của con hàng ngày này cũng gọi là vừa vừa thôi cũng không nghèo mà cũng không giàu cũng không muốn làm chuyện tốt để cho đúng để kiếp sau được hưởng những cái tốt đấy thì làm bằng kiểu nào
thì xã hội này mỗi ngày chỉ cố gắng đi tìm một người nào mà đau khổ bị quá ví dụ chết không còn cho gia đình nghèo mà không ăn ai cũng cần để đây đi việc làm một con thì chúng ta cần biết đó là còn ta không cần mà chỉ đúng cho người ta là phạm tội hiểu không?
Không cần đến nói phải đi tu hay là như thế nào để biết được làm bằng như vậy cũng
làm đó là tu tu đứng tiếp sau sẽ sửa đổi mà bây giờ tu là phước là quệ là thiền thiền để quệ tâm nó mở mình thấy rõ hơn và làm đúng hơn thì một phước quệ tâm tâm giải thoát và sẽ không có lưng mỏi làm gì nhé. Còn cái kia thì sao mày phải trở lại thế nhà đi
thầy con xin hỏi một câu là thì con trong trường hợp con có một người làm việc ở nhà là cái người nào cũng hợp còn nuôi mốt bằng chuyện cho con lỡ nướng rồi thì nếu mà con nướng họ nó sẽ con cứ thuộc về cái gì đó con qua lại hoặc cái gì đó này nó thì nó không tập lại mà con không mua con nếu mà con nghĩ là thì họ cũng có một kết quả nướng của họ nữa là đi thì con lại nghĩ một cái vụ càng khác là nữa là đi họ có việc làm thì cũng một cái tội đó là cái hai cái dạng gặp đó một bên thì là hay nghĩ là
cho nên chỉ khi mà chỉ thấy người đó là ngu ngốc nhưng mà chị không thấy cái sướng của người đó, cái con nó ngu lắm mà nó sướng hơn chị, tất cả chị phải lo cho nó, chị thấy không? Chị thấy cái con ngu đó nó sướng hơn chị, cho nên chị phải hạ mình xuống để vui với nó, hòa với nó và giúp nó tùy theo trình độ nó chậm chậm thôi. Chỉ cứu một người thôi thì chỉ giết một người. Rồi sau này chị thấy là chị cần học cái ngu của nó để chị dễ sống hơn, để cho mọi người giúp chị hơn. Thì lúc đó chị thấy rằng cái ngu của nó đúng. Chị hiểu cái này không? Bây giờ chị thấy rằng các gì cũng văn minh đi, thầy tập kêu là đồ thánh tâm. Nhưng mà chị thấy nó không vậy. Khi mà chị học được cái ngu của đối phương rồi đó, cái thánh tâm chị hả? Thì chị trở nên từ bi. Vẫn giữ mà chị làm sao chị học, chị hòa tan, chị dạy nó cũng như chịu dạy nó chừng nào á, thì chị sẽ ở xã hội này chị sẽ giỏi hơn nhiều người. Chị chịu khó thì dạy nó trong một cách tình bạn, sau này chị sẽ giỏi hơn nhiều người. Không cần đi vô cái lớp cao đẳng, đó là cái lớp rất hay cho chị học ngay trong nhà chị. Chị hạ mình xuống như vậy, thương yêu nó như chị em, chị nói làm sao nó nghe được. Mà nó nghe được chị rồi á, thì chị là một người năm con qua là sao hết. Hẳn nhất thì đi ra chị nói chuyện không được. Học ngay trong nhà mình. Chị phải cố gắng trở lại chị có cơ hội để chị đi học nhẫn mà. Chị học nhẫn thì ra chị hạ mình chị xuống đi. Nhờ nó mà sau này chị sẽ giỏi và đổi tướng. Nó thiệt nha. Mà chị hạ xuống mà chị dạy cho nó biết được rồi là chị mừng nó. Chị mừng nó chỉ đúng bằng tỷ là đâu. Nó thiệt chị biết một người vô mà chị giáo dục dưỡng á. Chị là một người biết học lại chị nha.
Thưa thầy, có cái ông này ông muốn hỏi, ông suốt đời ông luôn luôn ông cúng chùa làm phước đủ thứ hết trơn, rồi ngược lại ông bị người khác gạt lại ông bạn bè ông là đi mượn tiền mượn bạc mượn xét gì của ông rồi đi làm cho ông, nghĩa là bị bao nhiêu cái tiền hà rồi đồ đạc rồi làm ăn thất bại cũng gì bạn bè mà luôn luôn
ông mục đích ông đi vô chùa